chào tàng của chư Phật đó, là cũng phải có một cái nhằm mục đích là lạc chúng sanh, chứ không phải là một cái mọc đâu mọc. Cái lá mà hướng thì toàn lá, không có vụ đó. Thì nhiều khi nó một trái cái hướng cái mình nhìn vô cái tâm mà nó bị lệch lạc, thành nó mấy cái cây này trồng à, tôi nguyên tắc á, tắc nguyên tắc thiền định hết á. Tại vì nằm nó chướng cái tâm của mình, cái tâm thiền định, cái tâm thiệt là rộng rãi mình mong rồi, cứ ngồi nhìn ra thấy cái cây nó chậm chút mặt và dần chứ là gọc cái cây thôi, cái tâm tập của nó bị trẻ ra rồi. Nhưng mà tịnh độ thì nó không bị trở ngại thôi, nhưng mà nó về thiền định á là bị tức là bị trouble. Ờ,
thì như là mua căn nhà mà trước là cái cửa mà đã cọc là cái cây này. Nói cái cửa mà mình mua căn nhà cọc cái cửa cây là cái căn nhà nó nào ở lâu thời bán này. Thì cái cây nó chặn lại là những cái kiếm mà nó
không có đâu, cái đó là tùy. Không có đa số nó cái nhà đang phước á, đang phước điền ngon á, mà trồng cái cây vậy thì bị chướng. Còn cái nhà mình đang bị xui á, cái nhà mình xui mình trồng cái cây gì đó thì cây nó rút hết cái xui vô đó. Còn cái nhà mình nó đang thoải mái thì tự nhiên mình chặn cái là bao nhiêu cái lực, thay vì cái những cái gọi là cái nhà mà đang phát á, nó cứ ngoài nó cái tường phong nó đi vào thì cái nhà nó mới phát. Phát vậy là nghĩa là cái nhà này đang có cái tường phong hay là có ánh sáng tốt nó đang vào đây, tự nhiên đem cái cây nó chặn thì đương nhiên cái phong nó tới nó bị tẻ cho khác, nó không vào nữa. Còn cái nhà mình bị xui tới là đang có ác phong vào, mình cắm cái cây nó tẻ ác phong đi. Nó tùy theo cái địa thế đó nhà, nhiều khi mình phá địa lý bằng cách mình phá cái ác nó tới. Rồi bây giờ tiếp, gió mát đúng thời thổi, cây phát ra tiếng ngũ âm, cung thương di diệu tự nhiên hòa tiếng, các cây báo ấy mọc khắp cả cõi nước. Ngay thường thường thực sự đây là nói cái phương tiện thôi, tại ở cõi mình á có gió thì nó mới có âm. Thành ra nó nói cho mình dễ tưởng tượng phải không, chứ nói tự nhiên cây nó phát ra âm thanh chắc cũng khó tưởng tượng. Thành ra mới nói là có gió mát đúng thời thổi, cây phát tiếng ngũ âm, cung thương di diệu tự nhiên hòa tiếng. Cây mọc ra cõi tức là phải có cái điều kiện là phong nó vô, nhưng mà thực sự đó cõi đó không cần, cõi đó lúc nào cây cũng phát ra tiếng hết trơn, chứ pháp ra cây đó giống như là có linh sinh vật vậy đó, tự nhiên là phát ra tiếng là nói là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nói về cái Phật tắc đạo, nó vân 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 vậy đó, không cần gió đâu. Cái này là diễn tả để cho mọi người nó dễ hiểu phải không? Hồi nào tới giờ mọi người mới nói là có gió mới có âm thôi, cây nó mới đụng nhau mới xào xạc thành tiếng này tiếng kia. Hay là những cái âm nó kết là làm những cái âm thanh nó là làm im tai, làm cho mình làm vậy cái bồ đề tâm mình nó tăng tướng, cái tâm mình nó an lạc. Cái âm thanh đó mà lên Tây phương nó cũng nghiên cứu cái loại âm thanh cho mình đó. Tây phương cái loại âm cuối âm thanh nó cũng lên đến mức độ là tuyệt vời của nó rồi đó. Càng như tụng kinh tôi nói vậy đó, có những âm nó hòa nhau, một cái âm nó phá. Thì bên Tây phương thì nó xác định rõ ràng là những âm nào nó gọi là những âm hòa, những âm nào nó phá, mà Tây phương đó là cột cùng của nó hết rồi, hết mức độ về âm thanh của nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thành ra chẳng hạn như nhạc mà nhạc rock á, thì nó phải chơi nhịp chỏi thì mình có tâm mình nó tâm mình mới cảm thấy là cà dịch cà dịch dịch. Còn nếu mà đi đều đều như người kia đó thì cái tâm nó đi rất là nhẹ. Âm thanh nó mỗi cái nó có cái cách nó dụng âm thanh khác nhau. Chỏi thì nó hay lắm, tự nhiên nhịp chỏi vô người mình tự nhiên phấn khởi đó. À, hồi xưa đó mình nói học về kinh nhạc hồi xưa đó, thì trong đời mà nó gọi là Chiến Quốc á, nó có mấy tay nhạc sư mà bên Chiến Quốc không biết có gì có coi không. Đang mùa xuân vậy nè, lấy cái đàn tranh thì bà đừng đời ngồi mà tiếp rơi xuống mấy cái nhạc mà đời Chiến Quốc á, đời đó là cái tâm họ cảm vũ trụ luôn mà không mà đang mà tiếp rơi đó, mà đời họ nắng ra tiếc ta hết. Có vậy là tên tâm phải tôi quên tên rồi. Nó có những cái tên đó là nó dạy học trò, mà dạy rất là cẩn thận nha, phải tìm học trò giống như đạo vậy đó, tìm được phải học mình coi cái đạo tâm mày khởi nào, cái nào bắt đầu dạy thì nó ra âm thanh, ra âm thanh là khiến âm thanh đó làm cho nó là chuyển cả thời tiết mà diễn tả khí trời luôn á. Thì cái âm thanh đó Tây phương bây giờ nó chưa đạt thành âm phương, nó đạt đến tuyệt độ về cách hòa âm thôi, nhưng mà đạt một cái âm thanh mà nó nhiếp cả vũ trụ nó chưa làm được. Mà hồi xưa bên Tàu á thì nó đã có những cái đó rồi. Và từ cái truyền thuyết đó bắt đầu Tàu nó mới chế ra những cái phim, cơ chế những cái con cái chẳng hạn như bây giờ nó chế là chẳng hạn như là đờn âm thanh lên làm đờn vô cái người ta tắt khiếu ra máu chết, nó mới chế ra cái đó. Tức là nếu làm thiện được thì có thể làm ác được, áp dụng được cái đó. Nhưng mà cái đó thì mình cái đó là cái thời Chiến Quốc thôi nó kể ra. Còn bây giờ cái này là thực tế nè, mà Tây phương nó cũng vừa thua thôi. Là bên Nhật Bản á, nó đấu người ta nó có một cái tiếng nó gọi là tiếng chai, là cái gì đó. Thì có một trăm Nhật Bản biểu diễn cho người ta coi đó. Tôi nói bây giờ đứng tại nhà tôi, đứng ở giữa xung quanh là tay kiếm sĩ chứ không, đứng xung quanh vậy đó. Tôi đến 1, 2, 3 nhà tấn công nha, chưa ông đánh tôi đi, tôi sẽ tìm cách tôi ra. Thì ông ngồi ông đếm 1, 2, mấy người kia chờ hoài không thấy nghe tiếng ba. Mới là hỏi ông xong lâu quá chưa đến tiếng ba, nó tôi đếm rồi mà. Nó tại vì mà tại sao anh đi không đánh đâu? Thì nghe giờ đếm tiếng ba, ông la, ông cha. Cái người kia tê hết rồi không nghe luôn. Tưởng là chưa đến tiếng ba cứ đứng chờ chờ mà tay kiếm sĩ rồi tay lão luyện không đó, nhưng là vô tấn công là ông cũng là tay lão luyện. Hôm nay biểu diễn cho biết là dùng âm thanh mà đánh cho mình á, âm thanh đánh mà âm thanh á. Thì trong cái chuyện mà cái chuyện này cái người Mỹ viết chính mà họ tận mắt họ chứng kiến họ viết lại, họ viết là võ học thế giới, họ kể lại là nó là một tay cái võ học của người Đông Dương á, nó là Nhật Bản á, nó biểu diễn cái tiếng kè, nó đến 1, 2 cái tiếng thứ ba nó la một tiếng đó, mình cứ như là mình đánh vô cái tê liệt á, không có biết gì nữa, đứng sừng sững không còn nhớ gì nữa.
Vậy đấu nhau thì ông làm chứ
ông làm cái đầu ông đánh vào ngay lúc đó đánh mình chịu nổi mình
rồi
chết. Thì cái tiếng đó nó phải nói là cái tiếng đó, đó ông la đến mức độ nó bể cái tiếng đi, nó thành ra cái tiếng nó là siêu tần số. Đầu tiên nó la anh còn nghe, thực sự lúc ông la tiếng gì ai ở đây cũng không ai nghe hết trơn á, người ta chỉ chờ đến tiếng nào ông la tiếng gì ai á. Ha, mặt người ở ngoài cái đạo tràng thì họ nghe, mà chính trong đạo tràng nó đánh thần kinh nó không ai nghe, giống như tiếng di la đánh vô thần kinh của mình tê liệt hết, đứng trơ trơ. Mỹ đứng ngoài cái nghiệm chứng đó, nó nói thằng Mỹ đó là thằng đó là có khoảng tổng số đẳng của nó là 10+ đẳng, 3 đẳng judo, mấy đẳng taekwondo, mấy đẳng thiếu lâm, mấy đẳng thế cực quyền gì đó, nó đi khắp thế giới rồi nó tìm những cái môn học đặc biệt của thế giới vô để nó ghi trong cuốn sách cho nó là dọc thế giới. Nó kể lại nó gặp một cái ông mà biểu diễn tiếng chi ai gì đó, rồi nó gặp những nó qua bên Ấn Độ, nó gặp một cái tên phun độc nữa đấu với mình á, nó này nó thở cái hơi cái làm xỉu. Mà nó ăn độc vật không à, nó ăn toàn chất độc không à, ngày nào nó ăn thực phẩm nó cũng bị nhiễm độc không, nó đánh mình mà hơi độc đủ chuyện, những chuyện kỳ lạ. Thành ra những cái chuyện đó mình nói nhưng mà đại khái phải nói là tất cả những người mà bị cái đó phải nói là thuốc lá không đủ để đỡ vậy. Thành ra mình tu á, mình không phải các học thời gian, mình không có thời giờ mình học hết. Theo mình luôn luôn mình nhớ rằng là trong thời gian nó có một cái là nó sẽ đỡ mình qua tất cả cái nạn mà không cần ngũ hành, không cần địa lý, không cần phải luyện gì hết trơn á, là cái phước. Rồi bây giờ anh có phước tới á, tự nhiên anh gặp cái nhà nó thiệt đẹp, thiệt ngon, mà tự nhiên anh vô anh không thích, kỳ lắm. Tại vì cái phước mình tới á, mà tự nhiên ở trong cái nhà nó nhằm cái chỗ mà gọi là cái phước địa nó kém, tự nhiên họ vô cái feeling họ không thích à. Mà cái người mà thiếu phước là vô thì thấy ngon là khoái, ở vô thì tự nhiên là cái phước sẽ giảm. Và cái người mà có phước tự nhiên họ không thích, họ đi nhiều khi cái chỗ mình thiệt là tầm thường sao cái gì mà họ khoái, mà họ ở thì nó phát. Thì bởi vì cái phước đó, tự nhiên cái phước nó chọn cho mình, nó bảo vệ cho mình là vậy đó. Thành ra thật sự á, học về Phật giáo rồi bắt đầu mấy học thực này sẵn rồi họ nói chuyện chơi thôi cho quý vị biết thôi, nên thật sự không cần để tâm tới nghiên cứu. Tôi đã qua những đoạn nghiên cứu đó hết rồi, cuối cùng tôi dẹp hết mà. Tôi học cái tùm lum hết, tôi đã qua nghe đoạn hết rồi, nhưng cuối cùng tôi chấp nhận tôi xả, không còn không thèm nhớ tới luôn. Vì vấn đề mình thấy Phật pháp nó quy định rất là đúng, mình sanh ra trong cái nhân quả, mình bị lệ thuộc bởi nhân quả, tất cả mình làm ở đây đó, nếu mà không tu tâm sửa chánh thì mình không có tu kết những thiện duyên, thì tất cả những quan trái nó đến mình không có thể dùng gỡ, anh không có cần cái gì hết. Nhưng cái phước, cái mình làm sao mà biết cái chỗ nào để tạo phước, hay cái chỗ nào để sanh ra những cái phước báo cho mình. Tức là những bậc thánh nhân, lời những bậc thánh nhân, những việc làm lợi lạc chúng sanh, tức là lời bậc thánh nhân, tức là kinh điển đó. Những việc làm lợi lạc chúng sanh, những cái chỗ đó là tạo thành phước quả cho mình, cái tâm mình giúp cho người ta được an vui là cái tạo thành phước báo cho mình. Thì chính những cái đó là những cái sẽ đỡ mạng cho mình, sẽ bao che cho mình. Rồi tự nhiên khi nó đỡ mạng bao che mà cái tâm mình nó chuyển hướng tốt á, thì tự nhiên cái tâm mình nó cắt thấp cho mình tới chỗ nào nó xấu tự nhiên nó thiếu mình đi. Chứ mình cũng không cần phải dùng cái kiến thức lý luận thế gian là ở chỗ này, tại vì cái chỗ này nó có cục đá, nó chẳng thức nhà, nó phải dời đi. Mà khi mình dời cục đá rồi thì phải xui hơn nữa. Tại vì cái tâm ác mình lúc đó nó khởi lên, nó chọn cục đá, nó thích cái ác vào, cái hợp với nó. Bây giờ cái ác nó chặn cái thiện lợi, nhưng mà nó tự nhiên thằng cái tâm mình nó lúc đó nó cái tâm ác nó đang hoành hành, phải không? Nó tự nhiên nó không có cái khí ác vào để tương ứng, nó khó chịu, phải không? Cái cục ác này nó chặn cái chướng, không bao giờ nạn nó. Bây giờ cái ác bây giờ nó sẽ ảnh hưởng phái đó, ảnh hưởng phái, nhưng mà tứ đại mình bị ảnh hưởng, mình xui đó. Thành ra mình hiểu rồi đó. Mình không có cần phải học thuật gì, biết thì biết thêm, nếu nào có thời gian, nếu mà nội điểm mình thiệt vững rồi nó muốn học thêm thì học. Hoặc khi mà nội điển cho vững, tôi nghĩ không có nên để ý tới vấn đề đó. Ráng học nội điển cho vững, nắm nhân quả cho vững, nắm cách gây phước cho vững, dạy người ta vẫn có thể chuyển được tất cả những cái xui xẻo cho người ta như thường, và cách người ta dùng vào phước và tự nhiên cái xui xẻo người ta mất. mình cũng không cần phải giải quyết gì cái gì đó. Chứ còn học cái kia thì nó hay đó, học thuật đó, cả một học thuật chứ không phải là cái kia, nó không phải là sai lầm đâu. Cái nào xưa nó cũng có chứng minh được, nó cũng có làm được hết trơn. Ở bên Mỹ nè, Mỹ nhiều khi phải dùng tới mỏ da đỏ, nhiều dùng hạn hán á, nó làm hoài không có, mà kêu Mỹ da đỏ lại, mỏ da đỏ lại, nó đứng ra nó nhảy, nó động đánh nó nhảy hồi con ngựa. Nó cái đó là một cái học thuật của mỏ da đỏ mà Mỹ cũng phải công nhận luôn. Cái đám dân gì quên tên rồi, dân Mỹ da đỏ nó có cái điều vũ rất là lạ. Nó không mưa đó, nó đóng đánh gì, nó cỏ, nó bận áo, nó lòn 5-7 người, nó cứ nhảy hồi là có mưa xuống. Nó bả lắm. Cái đó là một cái mạng Đà La, nó đi theo bộ pháp đàng hoàng đó. Giống như tiên gia vậy, nó đi theo cái bộ pháp chuyển thiên địa ra. Hồi xưa đó, là cái dân Mông Cổ đó, là theo Tây Tạng, nó là học thuật, nó học về mặt tông Tây Tạng. Rồi sau đó đó, nó mới vượt qua, nó đi lên miền Bắc. Nó vượt qua cái Bắc Thực, nó đi xuống Bắc Mỹ nè. Thành ra cái lối mà vận dụng của dân Đỏ, có đôi lúc nó vận dụng giống mặt tông ở bên Mông Cổ đó. Từ cách thờ cách bước đi của nó, bước đi mình đi cho đàn mà cầu mưa, nó giống như cái loại đàn pháp của mình Mông Cổ vậy đó. Thành nó tự nhiên nó chuyển được cái vũ trụ, nó làm cho mấy thiên lân bắc bộ họ đi theo như ấn lệnh của họ vậy đó. Cái chân này nó bước nó giả phù dưới chân á, nó đi nguyên bò phù dưới chân nó, làm sao thiên lân bắc bộ nó không làm. Và những cái tiếng tụng hú huyết rồi đó, là những cái âm thanh kèn rồi nó bắt trước những cái âm thanh đó, mà âm thanh nó kêu gọi thiên lân quỷ thần nó xuống. Nó làm hồi là cái đội mưa à. Mỹ có chịu thua đó, Mỹ mới chấp nhận như cái chuyện đó có thiệt á, có tiếng gì mấy lần á là đều có. Tao coi thằng bạc á, thằng bạc á không phải là mỗi giờ đỏ không nha. Sòng bạc à, nó trong cái ngay chỗ sòng bạc á, giống như sòng ở Reno á, Ai Cập nè, Tây Tạng nè, Thái Lan nè, Mông Cổ nè, mỗi giờ đỏ nè. Nghĩa là nó có tiền, nó mướn toàn những tài giỏi không về trắng cho nó cái phòng sòng đó. Anh cái phái nào vô là cũng chết. Tàu nè, bộ lô ban tàu cũng có đóng nè. Hồi xưa mấy bạn đã nói mày không biết. Sáng á, đi mà sẽ sớm, cái phòng bạc này mà nó có cái tháp bự nổi tiếng lắm, tôi quên tên phòng đó rồi. Sáng á, khi mà tới sớm, thức cũng muốn là sáng tới chỗ đó tháp á, thì thấy một đám tăng Thái Lan đi chung quanh cái tháp nó tụng chú. Thì ba ông dòng nó đi vô, là nó có, nó nuôi luôn đám tăng chúng đóng á. Còn phù thủy mà ai là phù thủy ở Phi Châu nè, rồi phù thủy Ai Cập nè, Tây Tạng nè, Mông Cổ nè, Bồ Lỗ Ban Tàu nè, chơi đủ hết rồi đó. Rồi ở ngoài đó, nó tránh địa lý. Ở trong phòng, ở trong cái phòng bạc á là nó giận ngũ hành, nó tránh địa lý trong á. Mình vô là cái tâm mình thường là tự nhiên nó làm cho mình xài hết tiền mới chịu đi ra là một. Thứ hai là cái tâm mình mê không có sáng, càng đánh càng mê càng thua. Mà ở ngoài đó thì nó đã tránh nó đi ở ngoài rồi. Nên mình vô cổng á, còn mấy thầy nó giỏi họ ngồi họ tính cách nào cũng có rồi sơ hở nha. Thành họ tính giờ, cái như họ tính cái địa lý đó đó, thì giờ nào họ đi vào cái hướng nào thì họ sẽ được thắng lợi. Họ đánh qua giờ đó là họ chạy liền. Có những tay giỏi thì vô tới chơi ăn chừng ngàn ngàn nó giọt. Quá giờ là cái thời tiết nó đổi là bao nhiêu cái địa lý nó quay hết á. Thành ra chỉ có mấy giờ sơ hở thôi, mấy giờ vô đánh được bao nhiêu là giọt liền. Đó tổng là mê mẻ rồi, đánh chết á, đánh chết. Mấy dân thần quyền á, cái này dân thần quyền nói á, nhưng thằng quyền là tổ thiết bị đâu á, cũng là có tổ trên đầu á, vừa bước qua cửa sòng bài bao nhiêu tổ đi mất sạch mắt, không có tổ nào kêu về hết. Thằng quyền sợ vừa bước chân vừa qua cổng nó khăn, thằng nào mà tổ nhiều á, lạnh cái gái liền, cái đám thằng kia nó chặn lại liền, mà nó bao rơi liền, mà lạnh cái đuổi hết tất cả những gì mà theo mình á, đuổi ra ngoài hết, mày không có vô đây mà giúp, ở đây là bao đây dùng được của ta mà cái đất đủ loại đủ pháp, chứ không có đám thằng nào mà đủ sức mạnh bằng nó. Vô là đủ liền, mà vô cái lạnh gái đi, mấy tên thằng quyền vô cái lạnh gái này biết là xong rồi, nhìn thì không thấy thầy nào mà mình tới đuổi sạch đâu ngoài đó đó. Không anh nó không cách nào mà ăn nó được hết đó. Anh mà dùng thằng quyền á, nó là tổ thằng quyền chỗ á. Anh mà địa lý hả, nó tính đầy đủ địa lý, mà địa lý Ai Cập nè, địa lý Tàu nè, địa lý của Tây Phương nè, nó tính đủ loại đó. Tây Phương là nó dùng địa lý là nó chôn, địa lý Tây Phương á là nó dùng cách chôn, nó chôn ngũ hành ở dưới đất á. Thầy địa lý Tàu là nhìn ngũ hành ở trên này, nó đánh còn cái loại của Tây Phương, ví dụ ánh sáng nhân tạo nó làm cho anh đủ trò cho nó, anh vô đâu chưa kể nó dùng anh vô tổng bằng thằng bánh mung bằng computer, bánh mung bằng cái này kia, thằng tôi dân tay tổ rồi tôi nằm đẳng anh vô anh chơi nó mà kỹ thuật điện tử nó phát giác là được, nó bắt ra rồi mà khi anh nó giết tại chỗ luôn á, không cách nào ăn được đó, anh chơi cách nào nó cũng luôn á. Nó nằm cái đó mà sợ cái chỗ trong bài là cái chỗ tao lấy tiền mà ngu gì nè, để cho tao lấy nó là nó phải có đầu tư, nó phải càng nghèo phát triển nên nó mới sống được chứ. ai mà dạy dỗ mà lên đánh tôi, tao nói là mà tự người bán nhà bán cửa từ từ rồi chết rồi chứ không có cách nào mà khá nổi đó. Nhưng mà ngộ lắm, cái đạo trường mà mấy người mà Thái Lan đi á, mấy bạn nó có nói, nó nói có thiệt, nhưng mà nói ngộ lắm, cái đạo trường đó mình lên, mình vô, mình chỉ khấn, nói là cho con ăn được chút ít để ngày kia thì vô ăn, ăn được 200 thôi à, nó không cho ăn nhiều, bị ra thôi, còn trời nó thua, nó đạo trường là sáng sáng là Thái Lan là đi vòng vòng, không biết còn cái ai, còn phái nào nó còn thắng không, nó không hiểu phải không, cái tháp đó, hình như là cái tâm cũng có thờ, thật thờ gì đúng không, nói chung ngàn thua gì, có ông thua đóng cách điệu kìa. Tiểu với mấy chục ngàn nhậu gì đó, đó gáp là mấy chục ngàn nó thua vậy đó. Coi như ông mà thua tổng nó là thua xong rồi đó, cái thua mình ăn thua có tiền bạc triệu trở lên á, nó cho anh cái thẻ. Nhưng khi mà chưa bạc triệu á, anh bắt đầu anh chơi chừng 100 ngàn hay 100 ngàn nó cho cái bàn riêng. Trong cái bàn riêng đó cũng chỉ 4-5 người chơi thôi, người nào một lá bài đặt ra là có 100 ngàn trở lên, và từ từ cái vốn họ là mấy triệu. Khi mà anh vô được tới giai đoạn mà anh chơi vậy rồi đó, thì nó chơi rất là đàng hoàng nha, nó chơi trong vài vàng rồi nó đó mà. Thì mà anh thua hết này kia rồi ha, giờ đàn nó cho anh cái thẻ, cái danh dự, cái thẻ anh nó có thể anh suốt đời, khi nào anh tới nó gáp anh ở phòng gọi là phòng đại nhất á, phòng một ngày mà trả cả ngàn đô á, ăn ở đóng free, lúc nào anh có vô ở là free. Hồi đó thằng bạn tôi đó, nó có cái quen ông đó, ông đó kêu nó lên chơi thiệt phí thiệt, lên cái khách sạn mà Caesar đó, lên cái phòng phục vụ là toàn mặc đồ của Caesar không á nha, nữ hoàng nên mua dâm gì không ha, vô sụp vụ cho phi mỏ không vợ bỏ thằng bớt đó, tối ngày thanh này hết tiền mà có làm thua tới bạc triệu sao hết tiền, lâu kiếm được 10 ngàn 20 ngàn vô đánh thôi, mà tới đó dẫn người bạn vô ở được, nó ở được cái phòng đó, nó xuống thì ổng đang đánh bài ở dưới đó, mà nó ở trời nó phóng khách sạn nó to rộng rất là thinh thang vậy nè, cái phòng ổng nó thinh thang rộng lắm, mà phi á mà đầu tiên nói không tin thiệt, lên cho phi thiệt đưa cái thẻ vô là ăn ở free. Mà không có mặt mũi nào mình thua mà ở đó hoài thôi, chứ ngủ ở đó hoài nó nuôi đó. Rất một khe. Nhưng mà có lần là thua có bạc tiểu á, và đánh gì đó. Những người Việt Nam đó nha. Sau này đâu có tiền ở đâu, có đi gạt gạt người ta đó, là đánh là dễ ăn với kia đó, mình kiếm được dùng 10-20 ngàn lên đánh, thua sạch. Rồi sao ăn nổi nó, mình tính cách nào nó cũng ăn hết. nó mở chợ ra để cho mấy con xóa ngàn tiếng, rồi tính cũng thua nữa. À, bây giờ tới Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng thì mình biết rồi, cái Bồ Đề Đạo Tràng là cái gốc cây mà ở đó là Phật thành đạo ở đó, là gọi cái gốc cây Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi Đạo Tràng, cái mà lên cái Đạo Tràng lại có cây Bồ Đề cao 400 vạn dặm,